Ở đàn ông ham thấy đàn bà thế, trời ơi, tối nay tôi ngủ nó 5 lần, ngủ 3 lần lấy băng ca kia 5 lần. Phải không? Ví dụ như vậy, đàn ông nó tâm chất nó vậy. Thì ông trời giới hạn không có làm được cái mốc gì đâu. Thì mình hiểu cái lực lượng ở thế gian của nó, cái bản chất, bản thể của nó là bị giới hạn. Không ăn chịu gì mà phải lo. Lo chi với người đó. Mình lo vun bồi sức mạnh mình đi tới vô cùng để cứu độ chúng sanh, cái này quan trọng. Ta đã cứu độ được vài con rồi, lo phát triển này kia thế nào, mình gánh hàng ngày, gánh bao nhiêu năm nay mà chưa có bỏ gánh xuống. Cái thằng võ sĩ nó cũng chưa chịu đựng mạnh như mình mà. Cái gì dòm thằng võ sĩ nó đâu chịu đựng mạnh như chị đâu. Nó sức đánh ồm ồm rồi nó đi chứ kêu nó gánh chuyện nó gánh không nổi. Thấy không? Rồi bây giờ nói mấy cái chùa trong chùa hay quá. Thôi ông về ông gánh chuyện tôi. Tôi kể ông từ đầu chỉ tôi hồi tôi lấy chồng rồi tôi để con rồi tôi xa quê hương rồi. Này kia cái nọ ông về ông thay thế tôi không làm. Ông nói thôi xin lỗi bà tôi làm không nổi. Phải không? Mà ông cứ kêu người ta giải nghiệp mà ông chưa gánh nghiệp nó gì không vậy? Còn mình đây là thật sự gánh nghiệp và đang giải nghiệp, mình mạnh hơn ông như thế nữa. Thế rõ chưa? Ông mà đưa vô đó là ông là làm không? Thằng A khác, thằng B khác, con C khác, mọi người tính khác hết rồi. Nó quay nó cả ngày là ông thấy ông xây mầm mầm rồi, chịu đâu có nói. Còn mình là người đã chịu đựng được. Thế mình thành công trong cái cuộc hành hương không? Bây giờ mình phải vun bồi sự sáng suốt. Đó, mình tới thấy thầy chùa hay những người tu nào họ nói chỉ sáng suốt, mình nào phải sáng suốt, vun bồi sáng suốt để mình lên dũng tiến lên. Sức chịu đựng mình nó vô cùng. Lúc đó mình phá mê phát tâm. Thấy cái gì cũng hay, không có cái nào chưa. Rồi lúc đó mình mới thấy mình an bài cho mọi người những bài học quá tinh vi, quá hay. Không chối cãi được, không có chối cãi được. Học về tiên, học về tiên, học về tiên. Cái bực bội mà đã phá, sau rốt cuộc nó cũng đã phá cái sự ô trượt tâm thôi, nó đi tới sự sanh lại của nội tâm. Cho nên cái bực bội mình biết một ngày co lửa niệm Phật. Cho nên bây giờ tôi có bốn con băng nơi tôi co lửa niệm Phật, có thể ông này cũng giải ra sao và cái nào tôi bắt được con này. Nghe đi nghe lại tuần này tháng kia tôi được dẫn là tôi được biết gì tôi làm rồi, tôi về tôi biết gì tôi sai rồi. Tôi thả lỏng nó nghe con nó bắt được cái cái nào một cái là cũng đặt tạo, một cái cũng đặt tạo, biết được chiều sâu của mọi sự việc là đâu có khó. Cứ cầu xin này cái nó là mất thời gian. Thực hành để đi tập một. Tôi là đấng tự bi vì tôi đã thực hiện tự bi. Tôi như chồng con tôi đã thực hiện tự bi vì tôi đã thực hiện tới một đấng tự bi. Để tôi đổi chúng sinh. Ha, đấng tới. Thế mình mới dạy dột mà thấy mình yếu hèn nữa là mất thời gian. Rồi ai giam mình, giam mình. Một là luân hồi lên thế gian, hai xuống địa ngục. Chà, cái chừng nào mới trở lên là quỷ tiên con như sinh. Phải không? Chứ bây giờ có cơ hội tôi vun bồi tôi đi ta.
Thì mình đến cái tinh khí thần. Thì tinh khí thần thì nó cũng trụ lên đỉnh đầu.
Trụ đỉnh đầu.
Trụ đỉnh đầu thì
nhờ trên ghi thần, trên ghi thần nó mới phát triển.
Chứ không phải nó gom nơi trung tâm chân
mình. Không.
Đưa lên
trên đầu. Nó ở cái ba hội mình nó bảo vệ cơ thể. Còn cái y mình cứ ngó thẳng đây, rồi cái điểm nó mở, cái đó là cái phần khác. Cơ thẳng là cơ thể là cần tinh khí thần. Tinh khí thần không có, mọi người nó yếu hơn.
mà kiểu mà tinh khí thần đó nó mới đi đến cái chỗ tam quê trụ đảnh.
À, từ tam quê là tinh khí thần.
Đó là tinh khí thần.
À, trụ.
Ba cái đó nó sáng lên mới mới phát quang. Đó.
Nó vẫn có học trăm tiếng và cái gì mình đã học và cái kinh nghiệm mình cũng đem ra cống hiến nó rõ ràng và dễ dàng thôi. Mình học dù mình học trong trường mình đọc nhiều sách nhưng mà cái đó là sự kinh nghiệm và thành công của người khác mà đem vá víu xây dựng tâm linh mới nhé một chút nào đó thôi. Kỳ thật mình phải vung bò cái ánh sáng đó để mình trụ hẳn cái tập thực tập lúc đó mình giải thích. Cho nên phải chỉ có cái môn thiền. Anh đã được thấy rằng từ ngày mà anh thiền tới bây giờ anh thấy rằng cái cần nhất là sự sắc.
Anh khuyên con và anh nói yeah. Chuyện anh cùng mẹ yeah. Con nên hướng về cái đường đó với anh em yeah. Sau đi gặp nhau ở nguyên nhất tâm tiên tưởng yeah. Con bắt được lại một cái căn bản yeah. Của vấn đề yeah. Anh yeah. Thấy con là gặp những vấn đề yeah. Bây giờ anh thấy vật lắm cho thầy
yeah.
Anh nói bệnh
vẫn yeah. Thấy rõ.
Xin lỗi thầy, thầy xin hỏi một điểm. Thầy vừa nói đó là có cái trật tự. Thầy chắc cái trật tự là thầy nói đó là cái điều hòa, cái harmony của thầy là của tạo hóa phải.
Có tạo hóa mà chứ không.
Mình có harmony
trong mình. Mà mình không chịu điều hòa phê trong mình, mà mình chỉ cái điều hòa phê trong mình.
Thấy chưa? Cái điều hòa của mình là cái harmony của tạo hóa thì mình biết có hơi con tăng con này con nào có harmony rồi còn cái harmony trong người là cái gì?
Là thanh điển.
Dạ.
Thanh điển. Khi nhắm mắt lại cho cái sát hết cho mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để mở ra trong mà sống ở trong cái vật du dương điều hòa trung dung cái khó phải ra bên mặt và bỏ bên ta bên trái mà luôn luôn là chúng ta hai chúng ta và thương người nó sáng suốt nó mới có cái dùng ha. Cái những cái mình làm chính trị, làm kinh tế, quân sự cũng đặt cái vấn đề dũng trước tiên. Nếu anh không dũng, không bao giờ anh hoàn thành kế hoạch. Mà anh muốn dũng thì phải dũng trong sản xuất. Phải cứu cả kẻ thù nó cũng có sản xuất. Nhưng mà kẻ thù nó chưa hiểu nó. Nếu nó hiểu nó như mình đã hiểu thì cũng có gì. Cho nên được cái ca là thành công trong rừng. Chúng ta học cái thu dưỡng, tu cái thu dưỡng, chúng ta đâu có tìm tiên Phật tu đâu. Ông không cần người nghe, nhưng mà ông chỉ cần người giữ, mà để ông thông cảm rằng trong ông có sự thiện nhân, và con thu có sự thiện nhân. Cho nên ông phải vun bồi cái đó để hòa đồng, khi mà cái bóng đèn của chúng ta để dưới bàn thì nó chiếu phạm vi. Mà chúng ta để trên trần nhà thì nó chiếu cho tất cả mọi người. Cho nên ngài chỉ vun bồi cái đó là bất diệt không mất. Cho nên ngài mà thiền ở trong rừng và tu với thú dữ, không có tu, chỉ cứu cả. Cho nên một khi anh đặt tin thì sẽ xuất hiện. Đó, những vị đó đã đạt thành và rung động tâm hồn của nhân loại tới ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta tu mà chúng ta lập lại trật tự sáng suốt thì chúng ta thấy bông hoa nó cũng có sự sáng suốt tiên hơn, bảo cát cũng có sự sáng suốt. Hoa học cát lấy gì mà chúng mình nhìn sự sáng suốt? Anh điều luyện nó thành cái ly, nó thành gì đó. Mà từ cái ly này nó sẽ điều luyện nữa, nó sẽ thành thanh khi trở về một cội của nó. Thấy không? Cái phần sáng suốt anh diễn luôn.
Thầy có việc mình thiền thầy dạy chân công thực hiện này nào được hiểu biết căn bản mình chỉ giải thoát mình chỉ tìm được sự sáng trong chính mình nhưng mình không có làm được cho ai còn
cái điều muốn cho làm mình. Cho người khác á thì ít nhất mình phải biết mình. Cho nên Đức Thích Ca đã làm cho bao nhiêu triệu triệu người ở thế gian khi mà người gặp phải những bài học kích động của phản động người mới ý thức được sự cái chấn động lực của Thích Ca đã rung tâm hồn và hương thiện sau một cơn ác mộng và tính giết đối phương mà đây họ đặt thành. Nhưng mà rốt cuộc họ phải và họ thấy là con người bất hạnh. Thấy không? Đức Thích Ca đã tu cho ngài và được đặt thành. Thì bây giờ chúng ta tu đây đâu có phải tu cho chúng ta. Tôi lặp lại trật tự để cống hiến cho mọi người. Tôi lúc tôi đi học á, người ta nói anh đi học để một mình anh biết chữ thôi, mà tôi không biết chữ làm sao tôi làm chính trị. Tôi học cho mọi người, mà trong lúc đi học đó tôi kỹ thuật là tôi biết được chữ đó rồi tôi cũng la liền cho người ta biết, không tôi phải hoàn thành rồi tôi nói cho họ biết. Thì cái này là cái khoa học và trở nên một học viên cả càng không phải học chỗ eo hẹp và không sử dụng được. Chúng ta phải sử dụng đời đời và cho tất cả, vì chúng ta từ mọi trạng thái mà ra, thì chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Thì lúc đó cái tâm thức chúng ta không còn động nữa mới kêu bằng thực hiện hành vi và gây dựng dân tốt cho nhân sanh. Con người mà cứ chỉ huy nó hung hăng thét rồi nó không có gây dựng được dân tốt, cho nên sụp đổ khả năng, nó sụp đổ. Anh hiểu chưa? Cho khi mà mình sáng suốt rồi, mình chỉ con đường sáng suốt mình đưa chìa khóa. Tại sao cũng cái post này mà tôi sử dụng tốt đẹp tất cả mọi người, ai cũng được kính mến. Tôi đang trụ trong cái tiểu thiên địa này là cái post này, mà âm thanh tới hành động của tôi đều hòa cảm với tất cả. Tại sao anh cũng có một cái trí năng ăn học có bằng cấp vậy mà tại sao anh làm người ta không mến? Đó là đòi hỏi cái nội thức. Cũng hai người cũng thi đậu ra trường nhưng mà hai người cái nội thức khác nhau. Anh bằng cấp đó cũng làm việc vậy mà anh làm không đúng, còn con người làm thì đúng hơn mình, thấy không? Cái nội thức. Cho nên chúng ta tìm hiểu vì cái sự động loạn và mất cái nội thức, dù cho tôi học là lấy những sự vá víu thành công của người khác mà thôi, cho bản năng của mình chưa thực dụng. Trong lúc mình thực dụng thì động chạm. Đó, từ anh học tới sang politics hết trời thì cũng vậy đó thôi à, lấy cái thành công của những người khác mà thôi. Rồi bây giờ mình phải, tôi phải trở lại vị trí của những vị đó, và chính tôi phải đứng lên. Thì khi tôi làm việc gì đúng theo nhịp thở của Thượng Đế, không làm sự mất công bằng. Thì bây giờ mình tu đây để lại, đem lại sự công bằng cho chính mình trước ra, equilibrium, quân bình với mình đó, equilibrium mình đó, rồi mình mới thực hiện. Thì lúc mà thiền cho đúng rồi, thấy cái văn chương từ nào giờ mình học, bây giờ mình rút ngọn và sử dụng đâu nó đúng đó, không có hoang phí. Và thì giờ chúng ta không có bị mất. Từ ngành nào cũng đều phát triển, kinh tế, quân sự, chính trị cũng đều phát triển. Bởi vì anh thấy là sự sống của anh là không phải sự sống của vật chất, sự sống của anh là sống đời đời bất diệt, thanh khí điển của muôn loài vạn vật cấu tạo thành một cái cơ hình duyên dáng, mà để xoay chuyển trong sự kích động và phản động cho tâm chúng ta thức mà thành. Thì bây giờ chúng ta càng ngày càng lớn rồi, sanh lão bệnh tử khổ, những bài học này chúng ta không chịu bằng lòng qua nhưng mà phải qua. Lúc đầu chúng ta giáng sanh đâu có bằng lòng làm con người, khóc la mà. Rồi lần lần nhiễm trần, cứ trần nhiễm trần, rồi học, rồi tới thực hành, rồi tới đụng chạm. Rốt cuộc tạo nghiệp mà không lối thoát là gì? Khổ. Rồi bây giờ chúng ta phải qua hết mấy bài học đương sinh, chúng ta phải qua hết, phải chấp nhận. Cái lão không có ai bỏ được, và cái tử không ai từ chối, và cái khổ phải nếm. Trong cái khổ, sau cái khổ mới đạt tới hạnh phúc. Đức Thích Ca từ trong khổ thật không? Một thái tử mà đi ra rừng tu với thú dữ khổ quá, thiếu thốn đủ mọi mặt, nhưng mà ngài đủ tất cả mọi mặt. Từ cái không mà có, mà không có đời nhưng mà cái đạo nó có, vì tâm hồn bất diệt. Thấy không? Mình có làm cái nghề gì cũng khuyến khích người ta đi đề cao tinh thần bất diệt, nhưng mà chính họ không thông cảm được sự bất diệt của họ, làm sao đề cao mà họ nghe? Phải kêu họ thiền hay không? Để họ ý thức được rồi thì ba người làm việc bằng một triệu người. Cái ý chí như vậy đó. Ở thế gian một nhà cách mạng mà khi người ta hiểu rồi, một người ta nói một câu, trăm triệu người phải nghe. Có hồi gì ba người mà thành công được thôi thế nào, chứ giúp được nhiều người. Thấy không?
Cho nên mình phải dùng cái thiền để lập lại trật tự. Và con người phải sống trong hòa tan với mọi trạng thái thì thấy mình kẻ trung và thấy yêu đời yêu đạo.
Đó, đúng như vậy. Bây giờ khi mình có cái thiền, cái tâm mình đúng rồi đó, tất cả mọi chuyện xảy ra mình coi như không cả, không có gì cả. Nhưng thầy có một vài điểm để thầy trả lời giải đáp. Ở trong cái đời sở, cái xã hội, những xã hội giao động vật chất biến động nhiều nhất được xã hội này, thì thiền là cái hay nhất để tập cho con người mình trở lại tại thái điều hòa, quân bình trong cái trở về cái đời sống tâm linh. Thưa thầy, đó đồng thời một cái khó khăn cho mình để làm cái việc đó. Đó là một việc cần thiết. Xã hội con thấy biến động vật chất này là đó là một cái điều phải làm nên cần thiết. Nhưng đồng thời đó là một cản trở. Chứ mà làm sao làm vượt được không?
Không có cái gì cản trở, bởi vì mình chưa có ý thức rõ mình là từ mọi trạng thái mà ra. Anh phải hiểu anh là từ mọi bản sáng, bây giờ combine thành cái cơ thể này, mà cái phần sáng suốt đang điều khiển mọi trạng thái. Thì bây giờ mình phải từ trạng thái này mình đem hòa tan với mọi trạng thái. Anh thấy anh cho nó là động, không bao giờ tôi thấy động. Bây giờ anh giờ mình thấy cái cây mà đang cục cửa đó, anh thấy gió thổi anh thấy nó động chứ nó không, chấm anh động. Anh hòa tan với nó thì anh thấy nó đang làm việc đúng như vậy.
Thầy sẽ phép được nghe thầy. Chị nhìn được thấy cái động đó, cái không động đó, như cái người đã có tâm không động rồi. Còn những cái người mà thường thường đưa họ đến cái chỗ đó,
còn bây giờ họ chưa hiểu, cho nên mình phải hành
để
rồi mình cho người ta thấy. Cũng như bây giờ anh ở trong gia đình nói một câu vợ cãi, nhưng mà bây giờ thưa ông này ông tu rồi, ông thấy như là ông không nói mà ông chẳng cãi. Mà ông đã học cái nhẫn từ lúc nào mà không ai. Mà cái nhẫn của ông cũng cảm hóa mình được. Nói câu bà chữ mà bây giờ bà chữ tôi không nói lại. Tôi nhịn bà để tôi cứu bà và cứu tôi. Cái việc hữu ích cho hai người tôi phải làm, bắt buộc. Thấy không? Bây giờ tôi thắng bà rồi chút nữa tôi phải ăn ủi bà, tôi thắng bà làm chi? Tôi chỉ học có cái nhẫn. Tôi từ nhỏ tới lớn trời sinh tôi ra đi ăn học và học trong cái kinh vô tự là sanh lão bệnh tử khổ, tôi đã và đang học. Nhưng mà tôi chưa nhẫn, tôi chưa thành người tại thế. Thượng Đế muốn tôi là một người có kiên nhẫn, rồi Thượng Đế mới cho tất cả những kỹ sư, những khoa học gia đủ thứ để nghiên cứu cất những cái phương tiện thế gian cho chúng ta hưởng bây giờ, là nhờ cái kiên nhẫn của mọi người đóng góp. Thấy chưa? Vì sự đòi hỏi họ kiên nhẫn và đóng góp, nhưng mà chính bản thân của họ mỗi cá nhân chưa có nhẫn. Mà cái nhẫn chung này để giáo dục họ là cái bài kinh vô tự mà họ chưa học. Vì sao? Vì họ thiếu thiện, rồi họ cho đó là động loạn. Nếu mà họ hiểu cái nguyên lý họ là Thượng Đế rất xuống thế gian, họ hiện tại đang sống đây, họ là Thượng Đế, thì tự nhiên họ sẽ hòa tan. Bởi vì họ thấy cái sức của họ vô sanh vô tử và vô cùng. Mình phải cho họ thấy là một đấng vô cùng. Rồi nói bây giờ tôi không làm tôi đói. Không có đói. Anh không làm mà anh chịu tu, anh sửa. Cũng như là anh không nhảy vô trong động loạn, và anh đi học một khoa như là kỹ sư hay là gì đó, bác sĩ, thì anh ra anh làm một chút còn hơn mà trước khi anh làm xong. Cho nên cái thiền này cũng như mình bước vô một cái khoa học của cả càn khôn vũ trụ. Mình bắt đầu là một học viên của càn khôn vũ trụ, rồi mình sẽ phân tách ra tất cả những cái gì thắc mắc của nội tâm. Lúc đó mình chịu thật sự đóng góp, thì tự nhiên cái thanh điển nó chuyển, energy nó chuyển, thì tất cả anh lúc đó anh không làm anh cũng phải làm. Một hành động một của anh ngó người ta, hay là nói chuyện với người ta, hay là giúp đỡ người ta, trong cái thật sự từ tâm của anh lôi cuốn họ trở về với mình. Đó là việc của Thượng Đế. Không bao giờ anh thấy thất nghiệp. Muốn thất nghiệp cũng không được. Cũng như tôi, từ ngày ở Việt Nam anh thấy bây giờ tôi muốn xin thất nghiệp nhưng mà không được. Vì cái đại nguyện của tôi, tôi muốn rằng tôi tu một phần hiểu đạo sáng suốt, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người nghe. Ngày nay người ta đến với tôi từ chối nghĩa lý. Tôi tự ngăn cái bất tiến của tôi hay sao? Tôi tự xóa bỏ đại nguyện của tôi sao? Cho nên bắt buộc tôi ngày giờ gì tôi làm. Hãy rảnh mẹ cần cái tôi thì tôi phải làm. Tôi phải nói những cái gì tôi đã thành đạt bao nhiêu đó. Tôi không phải giỏi hơn người ta, Nhưng mà vì sự kiên nhẫn mà tôi đã học hỏi ở nơi mọi người, và tôi tìm hiểu rõ Thượng Đế hằng hữu trong tâm của tôi cũng như trong tâm của mọi người, cho nên tôi kêu người ta phá cái màn này ra để họ trở nên Thượng Đế, như hậu họ mới cứu giúp chúng sinh tại thế. Vì đường họ đi sáng suốt, họ sẽ chiếu rọi cho những người còn tâm tối. Nhiều người đang bằng quãng trong cái bể khổ vì sự mê loạn mà thôi. Và chúng ta thanh tịnh có trật tự, chúng ta diệt mê loạn, không còn thấy khổ nữa. Tiền bạc có thể giúp chúng ta được không? Thế lực giúp chúng ta được không? Chúng ta thấy cái cảnh người Việt Nam này, bao nhiêu của cải, bao nhiêu tỷ tỷ bạc, có thể nghe chết đi sống lại bao nhiêu kiếp, ăn không hết. Nhưng mà không chịu bố thí cho ai vì mê loạn, kiếm thêm. Mất trật tự. Ông tỷ phú mất trật tự. Thấy chưa? Rồi ngày nay ra đến đây bơ vơ, thấy mình bơ vơ. Vì mình có muốn có cái của như xưa thì mình bơ vơ, chưa thức tâm. Khi mình ra đây mình thấy rồi, tôi có cơ hội giải nghiệp. Tôi sướng hồi xưa. Hồi xưa tôi có bạc tỷ mà tôi ngồi đó tôi phải suy nghĩ biết bao nhiêu công chuyện nó lôi cuốn tôi. Bây giờ tôi được giải nghiệp rồi, tôi trở về với tôi. Tôi tìm tôi là ai, tại sao nông nổi như thế này. Tìm phép thiền phép thế là ta là đặc vô cùng, không còn sợ chết. Bao nhiêu kiếp đã luân hồi tại thế, không phải một kiếp, xương chất thành đủ mới được một chút thông minh nói về đạo pháp, một chút thông minh kêu gọi về chánh trị, chứ không dám nói chúng ta toàn diện thông minh đâu. Văn chương không có tỏa hết những cái gì mà Thượng Đế đã ban và những cái gì thiên nhiên muốn nói với chúng ta, ta không hết. Cho nên khoa học cũng vậy, siêu tầm. Khoa học từ trong cái ngu mà, chứ không phải từ được không tức qua mới tìm. Thấy không? Đó. Thì bây giờ chúng ta tu lập lại trật tự thì chúng ta trở về cái vị trí đời đời bất diệt, rồi sự sáng suốt phần hồn chúng ta trở về hư không đại đạo, mới làm chủ cái bản thể này chứ. Cái bản thể này nó tương sinh như cả càn khôn. Chúng ta đang ngồi đây mà nếu không có nhịp thở của Thượng Đế đâu có nói chuyện. Đang sống trong nhịp thở chứ không phải sống trong quần áo. Cái nhịp thở là sự quy định định mạng của chúng ta. Nhịp thở là triệu triệu ức ức cũng đồng trong nhịp thở. Côn trùng vạn vật cũng đồng trong nhịp thở. Cây cối cũng đồng trong nhịp thở. Không có hơi thở cây cối cũng chết. Thì khoa học và siêu văn minh ở đâu? Ở trong nội thức của chúng ta, mà chúng ta chưa đem ra sử dụng. Cho nên Thượng Đế mới chuyển cho chúng ta người Việt Nam phải tập đọc bao nhiêu. Càng suy nghĩ cứ hỏi tới hoài rồi nó ra chuyện cho không. Nhiều ông ra đây chán quá rồi tôi đi tu, nghe chùa nào cũng đi, nghe đạo nào cũng theo. Nó trúng một cái là ông mở ra, thế là ông là bất diệt. Ông phải tu hơn. Ông không có cái chuyện trả thù nữa. Bây giờ tôi nghĩ tôi đi giết người đó dễ quá, giết rồi nó thế này. Mảnh đất chúng ta đã giết bao nhiêu triệu lần rồi, đâu có ăn chịu cái gì đâu. Tại sao không học cái bài học đó? Kết luận là cái gì? Không có kết quả. Thấy không? Chúng ta bây giờ phải làm những cái đường, những người đi trước Thích Ca ra thật. Có quyền lực trong tay, không cần bỏ hết. Jesus Christ ra thật. Thấy rõ chưa? Tại sao chúng ta còn chán chệ, trì trệ, chờ cái gì nữa? Nước bản của chúng ta là cũng là một tâm linh của chúng ta. Cái thằng ngâm sinh cũng là tâm linh của chúng ta, như chúng ta. Và nó chưa chịu vun bồi sự sáng suốt của nó cho nên bị lầm đường lạc. Còn trong gia đình của chúng ta, mà chúng ta cũng vậy, phải chấp nhận những chuyện sai lầm của chúng ta mới thấy rõ. Cần bỏ cái đó và thực hiện những chuyện cần thiết. Rốt cuộc sự sáng suốt là vô liếng của chính mình. Ra đi với sự sáng suốt, mà chúng ta giáng sanh với bởi sự sáng suốt. Khi một đứa bé giáng sanh không bằng lòng khóc la, sự sáng suốt nó không chấp nhận tự động, mất tự do. Rồi lớn rồi kèm kẹp thì chúng ta phải đi trong định luật sanh lão bệnh tử, hoàn toàn mất tự do. Mà sau cái đó là những bài học vững vững, tuổi càng ngày càng lớn, tâm thức tất cả vẫn thế. Theo bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự để hòa hợp với cả càng không vũ trụ và thấy rõ ta là con nợ của càng không vũ trụ, chưa trả được xu nào. Anh về từ ra đời tới bây giờ chưa trả xu nào. Bây giờ chúng ta phải trả, chúng ta phải tu để vun bồi cái energy sẵn có trong ta, chúng ta trả lại cho thế gian trước khi ta đi. Cũng như Thích Ca là Ngài đã thành công, Ngài tu chứ đạt được cái hào quang của Ngài và ban bố cho tất cả mọi người. Rồi mới đi an tâm ra đi. Chúng ta không có thể thiếu nợ càng không. Người thế gian thiếu một đồng bạc mà chết 100 năm rồi nó cũng nhắc ông đã thiếu đồng bạc, khó chứ. Chúng ta phải nhìn nhận rằng ta đang thiếu nợ cả càng không vũ trụ, và ta đang thiếu nợ cả chung sanh tại thế. Thì cái mức tiến của chúng ta sẽ là vô cùng. Mà không ý thức được chúng ta là con nợ thì phạm rồi tái phạm không bao giờ có lối thoát. Tôi tu tới ngày nay tôi khám phá ra nhiều hơn, và tôi muốn đưa cho mọi người thấy họ là một đấng vô cùng, và họ sẽ thực hành lập lại trật tự, rồi họ sẽ sung mãn tất cả những cái tâm thức của họ đang bật tâm tối, và những sự ấm ức của họ muốn đạt thành họ sẽ đạt thành ở tương lai. Và đang đạt với các phương diện, không phải một phương diện.
Thầy chắc thầy hỏi với tư cách là người Công giáo, thầy mình nói là chúng người tôi là mình là một cái vũ trụ, là một thượng đế, mình nói như vậy có đối với người Công giáo nó có phá lại giáo lý của Chúa không? Có Chúa là thượng đế, Chúa tạo ra ra trời đất muôn vật, người cũng là một cái loài thù tạo của do đứng. Khi mình nói như vậy, ví dụ như có cái gì nó và anh còn có tiếp giữa một người Công giáo và người tu thiền, nó ví dụ tôi là một người từ một thế giới xa lạ, thấy thiền là một cái thế giới đã do người bạn của thầy đây mặt đường mà lối cho tôi đến. Nhưng khi được nói vậy không ca làm cho tôi đặt câu hỏi giống như thầy vừa đặt để thầy mở lối cho tôi một cái vào ngôi nhà đẹp. Tôi chỉ là một cái cửa mình vào vườn cửa thấy ngôi nhà đẹp chưa được, chưa biết phải nên đi hướng nào cho hợp với con người của tôi, với cái anh em ban của tôi. Bây giờ có câu hỏi thầy vừa nói là thầy cho thấy,
cho nên khi mà tất cả cái gì cũng là Chúa tạo, mình người Công giáo nhìn nhận tất cả cái gì càng không vũ trụ là đấng Chúa tể càng không nắm quyền, phải rồi Chúa tạo đúng lắm như vậy, mà tạo cái phần hồn bất diệt tương đương như Chúa, thấy chưa? Đó, phần hồn bất diệt tương đương như Chúa, thì bây giờ chúng ta phải làm những cái gì Chúa mong muốn. Chúa mong muốn mọi người phải ly khai cái xác trần này và trở về phần hồn bất diệt để làm những gì Chúa mong muốn, là ta là thượng đế, cha là con là cha, Chúa cha đã sinh chúng ta ra, thì chúng ta làm cái gì cho Chúa cha vừa lòng? Chúng ta phải học cái dũng vô cùng của Ngài. Đừng có nói Ngài là tạo ra càng khôn vũ trụ, mà nếu chúng ta nói vậy thì ta phản lại Ngài, sai rồi. Cha tôi ở thế gian muốn tôi bằng cha tôi hay là giỏi hơn cha tôi, để cha tôi an tâm khi người lâm chung. Huống hồ gì Chúa không muốn tôi trở về với Chúa sao? Chúa đã cho chúng tôi một điểm sáng, nói rằng con là phần hồn bất diệt tương đương với Chúa, con nên làm những gì Chúa muốn làm để cứu độ tất cả con người. Thì cái lời nói này đâu có phản nghịch với tôn giáo, mà chính những người dựa vào trong tôn giáo, dựa trong lời Chúa mà không chịu thực thi như Chúa, có tội với Chúa vô cùng, rất rõ ràng. Đúng theo đường lối của Chúa không sai. Khi mình nhận xét như vậy thì cái xác này là một phương tiện mà thôi. Cái xác này, thân xác này là một phương tiện mà thôi. Cho nên chúng ta xác nhận nếu chúng ta tiến được cao thì chúng ta sẽ đi cao hơn. Mà nếu chúng ta không chấp nhận tiếng cao thì chúng ta phải học bài thấp hơn. Cao thấp cũng là bài học của Chúa ban cho chúng ta. Từ giờ phút khắc, những người tu cao chừng nào phải học nhiều chừng đấy và phải làm việc vô cùng mới xứng đáng là con Ngài. Anh còn có gì thắc mắc?
Nó có cái vui đầu mà đi nhìn như thế nào đó, nó thấy rõ.
Mình thấy rõ. Chứ cho nên ở tại Việt Nam trong thời buổi giải phóng, tại sao mấy ông cha lại thích nghiên cứu cái phương thiền của tôi, và ngài về ngài thiền và ngài mời tôi vô trong đó giảng cho mấy ông cha ở tại Việt Nam.
Thưa anh, bây giờ để sinh hoạt xin thầy mà chỉ được gặp đây là một cơ hội hạ thủ lắm, lâu lâu mới được gặp, có thể là một lần ở trên lúc nào làm lại được thôi. Mặc dù bên Sài Gòn thì ít khi gặp, ở đây qua đây gặp thì thầy là mở đường chỉ lối cho rồi đó. Nhưng bây giờ trong lúc vắng cần mới có những sách thiền nào có thể đọc được,
có
Tây hay Mỹ, ví dụ cái về thầy Nhất Hạnh, thầy có biết về thiền những sách có đúng không? Thầy Nhất Hạnh có biết
tôi không có đọc đâu.
Thế bây giờ về sách nào về thiền về
tôi đây Tây có sách Mỹ. Tôi đây có sách Công Phu. Tôi có cái phương pháp Công Phu. Và cho đằng này chúng tôi có những luồng điển của Thượng Đế chuyển xuống thế gian và đã thực lại những cái câu nói mà trong đó mọi người thắc mắc, thì anh có thể lấy và anh có thể lấy những cuốn băng của tôi để nói về thắc mắc về đời đạo. 200+ câu hỏi gần đây tôi kêu gọi tất cả mọi người có thắc mắc gỡ về cho tôi trả lời. Tôi đã trả lời trong 4 cuốn băng, thì anh nắm cái đó là nó develop hết, có gì đâu. Cho nên trước khi tôi qua đây tôi đã nói liên tiếp 6 tiếng đồng hồ, liên tiếp tầm tập thầu bóng bóng gần 6 tiếng.
Tôi mong hòa được như vậy để đến một người như thầy là nói mình từ mình mình tu mình thiền mình làm cho mọi người chưa đủ, mình phải làm cho mọi người đó. Như bên Phật tử giác nhất na nữa
đó, đó.
Thì mình làm cho mình có một đời sống tâm linh mình, mà khi người khác họ không được như mình thì mình chưa làm hết mình trước trận
nữa,
làm sao làm cho
được nữa.
Ví dụ hôm nay anh Đức trên cái phương diện thiền, anh là cái người đại học, tôi chỉ mới vào trung học mới vào thôi chưa biết. Nhưng khi tôi đã được biết rồi thì như thầy nói tôi có bộ phận thầy có trách nhiệm mình tinh thần, ít nhất tinh thần cái đại học mình phổ biến cho những người khác.
Đó.
Vì thế tôi muốn hỏi
cái sách
giáo khoa này nó như cho mọi người nó
thấy. Ở đằng này có. Như B nó ở Inglewood, thì chúng các cháu này từ cháu ra đây 1974 tới bây giờ tới ôm mấy chục cuốn băng của tôi và những sách vở tập trung in ở Inglewood ở California. Anh cần những cháu sẽ gửi xuống để đủ hết. Cái đó rồi mỗi người đó là các cháu nó đi làm mà nó phát tâm nó làm, chứ không phải là bắt buộc ai trả tiền. Các cháu đều là không có chồng có con không có vợ gì hết, ở chung một căn nhà rồi các cháu đi làm bỏ tiền ra in phát tâm của các cháu làm. Rồi sau những người mà ra đây bị đau khổ này được những cuốn băng của các cháu gửi đến qua là nói của tôi, rồi được những cuốn sách thiền và người ta thiền cho nên trẻ vui tươi trở lại, người ta mới gửi tiền đóng góp và người ta phát tâm in cho những người khác nữa, thì các cháu cứ tiếp tục làm theo lệnh của các bác các cô các chú tới đây, thì các cháu làm tới ngày nay thì phát triển cũng rất nhiều đó. Thì chúng tôi làm cái gì muốn ở trong sự phát tâm của mọi người rằng tôi nhận định rõ việc này tôi phải làm và tôi phải bỏ sức ra tôi giúp mọi người. Chúng tôi thích cái đó. Chúng tôi thích kêu bằng giấu người ta rồi ràng buộc thì là chúng tôi muốn cái đó. Nhưng muốn đó ở Việt Nam tôi đã làm rồi. Thấy không? Cho nên từ ngày giải phóng tới tôi không có ngày nào không có ngưng thuyết pháp, không ngưng giảng. Và tôi chuyển về cái nghề chăm cứu và để tôi giảng thuyết cho mọi người đau khổ. Trong mấy năm tôi ở tới năm 78 tôi mới rời khỏi Sài Gòn. Nhưng mà tôi không bị cái gì. Ngày nào tôi cũng chịu. Tất cả bây giờ người bắt vô cũng tu mà người trong này. Rồi cái mission tôi thì được đi ra đây một cách là tôi không tiền bạc. Hồi nào giờ anh thấy tôi có thâu tiền ai đâu. Nhưng mà tôi vẫn đi ra được. Cái chuyện đó là cái chuyện lạ cho mọi người. Sau này em đọc sách sẽ thấy. Ha? Rồi tôi đã nói nhiều ở trong nhiều cuốn băng. Rồi các cháu sẽ gặp. Rồi lúc đó anh nghe ý thức rõ mình sẽ giúp đỡ những người đang đau khổ và lo âu. Về tuổi già chưa thấy mẹ, mình chỉ cho họ một con đường quý lắm, hạn nhất là ở mấy cái xứ này không hiểu mình thế nào, phải không? Tranh đấu với ta mình không đủ sức, không thiếu mình thế nào. Bây giờ hiểu mình rồi, mình là dân tộc Việt Nam, người dọn đường tâm linh cho cả thế giới. Lúc đó anh thấy quý anh nhiều lắm, càng ngày thì nó trở trẻ lại.
Thì đó là cái phương diện nào số bạn bè tôi đồng ý, trong đó có anh Đinh hơn mình không bằng người ta bằng cái này, mình phải trở về mình lấy về cái tâm linh
đó. Cái đó là cái căn bản
chúng tôi đang muốn,
căn bản. Rồi cái đó sau này cả thế giới phải hướng về con đường đó, vì con đường đó mọi người đang khao khát và muốn đi nhưng mà chưa biết cách nào đi. Cho nên Thượng Đế có chuyển tôi đến đây gặp anh, gặp nhiều bạn bè có học khá giả, lúc đó mình sẽ biết sát hay là cứu độ những người đang tâm tối. Trong lúc mình kiểm chứng rõ rằng mình đã vượt qua cõi như vậy, nó cũng giúp cho cả thế giới tiến thẳng trong sự sáng suốt. Nếu bây giờ người ngoại quốc ở bên Canada cũng vậy, họ tới với tôi thì nói thiệt, anh cũng biết tiếng Pháp thì cũng ít, tiếng Anh thì cũng ít, không có đủ gì, nhưng cứ lo tu, ngày nay chuyển tới đâu tôi nói tới đó vậy thôi. Nhưng mà họ rất quý chúng tôi và họ cũng hòa tan giọt rơi lệ lệ với chúng tôi. À, họ tự khắc và tự thức giác sự sai lầm, và họ cũng ý thức như anh, họ muốn đem cái pháp này phổ biến cho con em của họ. Nên có những cuốn băng họ nói, trong cuốn băng chúng tôi có thâu ở Canada, chúng tôi có thiền đường của chính phủ cho chúng tôi mượn hàng tuần khoảng 9 giờ tới 2 giờ chiều buổi chủ nhật, thì những thành phần trí thức bạn bè mà thực hiện cái pháp này họ sẽ đâu ở đó, người Canadian cũng vậy, họ quy mến chúng tôi và họ sẽ phổ biến lớn hơn. Nhưng mà tôi phải đòi hỏi cái trình độ tiến hóa của họ, bởi vì anh có thể phổ biến trong cái lý luận của tôi nhưng mà cái lý luận của anh chưa vững, tôi phải thực hành để anh giúp họ trực tiếp cái energy. Khi mà tập trung rồi thì anh cứ rời về được cái energy bên trên chuyển cho họ. Cái đó lúc đó thì anh thao thao bất tuyệt, nói đâu cũng tâm linh và giúp đỡ tâm linh của họ tiến hóa, tất nhiên sự đau khổ mất đạo đức như hiện tại. Con em ở đây nó mất đạo đức, xì ke ma túy làm cho nó tâm tối, vì nó chưa ý thức được nó và nó chưa thấy rõ nhiệm vụ của nó và nó chưa thấy rõ nó là con nợ của cả chung sanh tại thế.
Đó là cái điểm để muốn hòa rồi. Ở trên cái mặc dù tâm tôi chưa được tỉnh lắm, nhưng vì cái tuổi tác kinh nghiệm đời sống qua bao nhiêu đến đây, tham số kinh nghiệm, những tuổi tác, tôi nhìn cái sự việc đó thấy rõ, thì đó là xấu là hư, nhưng mà trẻ con nó mới lớn lên, nó đọc nhiều, nó chưa thấy. Bây giờ tôi mà trong cái xã hội như thế này, tôi nói bằng cái lời mà thầy giáo hôm đó không vô trong đó.
Không.
Bây giờ làm sao?
Khi mà anh thấy
bây giờ là
cái thức anh mở rồi, anh mới thấy cậu đó không phải cậu bé. Cái lúc anh thấy cậu đó không phải cậu bé, anh mới nói nó được. Bởi vì con người đã tu nhiều kiếp rồi, luân hồi nhiều kiếp. Có nhiều đứa con nít nó có tu 2 ngày mà nó xuất hồn, nó đi ào ào, mấy ông già tu mười mấy năm không đi được. Cho nên cái bệ tinh chuyển tới cho anh phải nói. Mà tự nhiên bắt buộc anh nói ngon lành và nó nghe thích hợp, chứ không phải là nói hết cho tất cả mọi người. Anh hiểu không? Cho nên đòi hỏi cái trình độ tiến hóa của hành giả trước, rồi lúc đó mình phát tâm cứu độ.
Như vậy thì hơi khó là thế này. Cái phần tử nó nhiều, mình thấy bộ phần đó, tôi cũng thấy có bộ phần có trách nhiệm tinh thần. Con cái của bạn bè, con cái mình có trách nhiệm. Nó đang đi cái đường, những cái đường mà thầy vừa nói. Mình cũng dạy cũng được nó. Ở trong cái xã hội như thế này, nói cái đó, dùng cái lời nói đó của mình chưa được. Nhưng mà đời đến khi nào thầy tạo cho tôi một cái căn bản vững rồi đó, sáng rồi đó, thì thấy chập đi rồi, thì nó không là gì nữa.
Không có
mà trong lúc đó, như ở trong cái xã hội
nếu mà anh lo vậy thì mất cái luật của Thượng Đế.
Cái
chính phủ này nó còn luật mà Thượng Đế không có luật sao? Biết Chúa không có luật, Chúa có luật chứ. Người hiểu luật mới kính trọng Chúa. Người chưa hiểu luật nhưng mà nó phải thực thi trong luật. Anh hiểu không? Tại sao ở Canada có một cô gái một phút chị kêu mà cô đem tới tôi nói một khờ tôi không biết bỏ. Cô đã tinh thần sắc mạnh. Cô bỏ của anh chơi trường tôi nghĩ nói quá ít lắm. Anh chơi trường mình không ăn một con thịt nào, miếng thịt nào cũng bỏ chơi trường mà cả hai nó tới cái lúc mà cái đó là không phải là không có người dạy nó, chính có một người Việt Nam đã dạy nó, mà ông đó là anh chơi trường cũng tu đủ đạo hết mà nói không được. Tới tôi chỉ có 30 phút đàm đạo nó trở nên cũng như người thân thuộc trong gia quyến vậy, và nó rất ngon đạo.
Tôi thầy mới ngày
cái chuyện đó khi làm người bạn tôi thấy lạ lùng kỳ quá. Rồi người bạn đó bạn nào đem tới rồi thôi rồi bỏ đi, nhưng mà bây giờ người đó phải trở tù và dẫn thêm những người Canadian tới tù.
Có thể nói luôn ngày xa ngay là lần rồi có những trẻ em 9-20 tuổi hai con gái có sống nhà ra ngoài chỉ ke là đủ không kẹt cặp cái đời sống nó qua như là hết rồi đó. Chỉ còn đi xuống dốc thôi, càng dốc càng ngày càng xuống xa không thể gạt được. Mình đến một cái tuổi như tụi tôi nhỉ, thấy nhìn đó mình có trách nhiệm nào. Nhưng mà nhà nhiều ngoài mà nghe qua bây giờ bị là trong cái lôi cuốn trong cái lớp mình khó mà nghe. Thế giờ mình ta làm chịu.
Đôi khi mình không có được nó, anh cứ tu đi. Rồi anh cứ tu rồi anh thấy cái bộ vi nó hay cái chỗ nào. Trong cái lúc anh thiền rồi anh tưởng độ nó trước đi. Rồi lần lần có ngày nào đó cái chuyện thất bại nó sẽ trở về với mình. Rồi lúc đó mình nói nó nghe nó ý thức được rồi. Rồi từ nó đi nói với mấy thằng kia nó có hiệu lực, còn mình nói không có hiệu lực. Anh chỉ bắt có một chấm thôi là anh sẽ mở hết. Mà đừng có nôn, đừng có nôn. Nếu nôn là hư. Bởi vì tôi nói nghe là thế gian có luật mà Chúa không có luật sao? Thượng Đế không có luật sao? À, đừng hiểu lầm cái chỗ mà Thượng Đế không luật và thả ra nó đi hư, không có hư đâu. Mình là làm con trai mình biết là thấy con gái mình muốn tối nay tôi ngủ cô nó 10 lần ví dụ vậy, ngủ 3 lần là sắp băng ca khiêng, phải không? Thượng Đế đã hạn chế rồi, cái luật nằm trong đó, hiểu không? Những người hút xì ke sau này nó sẽ có những cái cơn vầy xeo cho nó ghét, nó chán cái xì ke và nó sẽ từ bỏ, không phải cần mình cứu đâu. Cái đó là bề trên muốn độ cho tâm linh à, muốn độ cho tâm linh tiến hóa. Cái chuyện làm đó không phải là ác, nhưng mà Thượng Đế muốn độ cho tâm linh tiến hóa. Cái cơ trời chuyển như vậy rồi một thời gian sẽ quét sạch những cái vụ xì ke, nhưng mà không có phải gấp như bây giờ mà nói. Cũng như bây giờ ở thế giới người ta nói là cộng sản ác ôn đồ này cái nọ đủ thứ, chừng nào mới chiến thắng cộng sản. Rồi bây giờ anh thấy tự nhiên ở Việt Nam tự nhiên ngồi người dốt chính trị mới cũng tin ra nổi, nếu mà nó đoàn kết thế nào mà chúng ta chiến thắng. Bây giờ tự nó tan rã thì tại sao nó chán nó rồi, nó phải tiêu chứ. Hỏi bây giờ nói về cái ý phạm thôi, rồi còn cái ý của Thượng Đế thế nào, tập trung rồi mới diệt chứ. Anh thấy không? Bây giờ cái rẹt trong cái trung tâm bùng nổ. Chứ lần lần khi một cái câu ở Việt Nam chắc anh cũng nghe kinh sâm bất chiên tự nhân thành là chết 7 còn 3 chết 2 còn 1, anh thấy rõ chứ. Mà cái ngày nào giờ phút chúng ta đang nói chuyện cũng có người chết ở Việt Nam, bây giờ chết nhiều lắm. Nhào ra đi tìm cái chết, chết còn hơn sống làm người, thấy không? Mà hồi nó ở địa ngục nó mong sao nó được sống làm người, mà bây giờ tới làm người nó chán, nó chết còn hơn sống làm người. Hiện tại tình trạng bây giờ trong nhiều phút khắc chúng ta đàm luận này cũng có. Đó phải cái luật trời xây chuyển không? Việt Nam chúng ta nói thiên cơ, nhưng mà mấy ai hiểu được thiên cơ. Mình nói sơ vậy thôi để tìm thì tất cả những cái gì Thượng Đế đã an bài và chúng ta không có thể kêu một yêu cầu kiến hạn cho tôi được sống lắm. Chúng ta không nên nghĩ những điều đó nữa. Tôi có quyền sửa tâm sửa tánh. Đó, trong cái thiền đó sửa được tâm tánh tôi nên sửa. Cái tôi cần thiết và có khả năng tôi nên làm. Mà làm cái đó để cống hiến cho mọi người, chứ không phải làm cho cá nhân tôi thôi. Khi mà anh tới trình độ sáng suốt rồi, anh không đi để cho người ta chết sao? Anh thấy một đứa bé nó sắp rớt xuống hồ, anh không cứu sao? Người tệ nhất anh cũng phải la một tiếng chứ. Thì đương nhiên tới lúc đó là anh có biết xong làm việc đó. Cần gì phải lo làm chi mà trong lúc mình đã động loạn còn tăng thêm sự động loạn và tạo thêm sự bất lực của chính mình. Thì chúng ta vun bồi một điểm sáng để cho nó đi tới cực sáng, rồi lúc đó chúng ta mới làm vậy. Cũng chưa có trễ. Mà nếu chúng ta động loạn và tạo thêm sự động loạn, chúng ta lại trễ hơn nữa. Thế đó chưa? Thì trong cái chỗ nó có lối thoát hết, không có lối thoát đâu. Đừng có lục trời sắp đặt hết rồi. Những người ở thế gian không thấy rõ, rồi đâm ra cũng như là mất lòng ông trời tạo sự tâm tối cho chính mình thôi. Mình hiểu được ông trời, mình hiểu được Chúa, Chúa có lẽ thông minh hơn chúng ta. Mình biết là Chúa đã tạo ra cả cả không vũ trụ. Cái chuyện tinh vi nó hơn một ông mà tạo cái radio hơn nhiều lắm, thấy không? Thì tại sao chúng ta tin Ngài mà chúng ta còn lo cho Ngài dữ vậy? Chúng ta lo sửa chúng ta, vì chúng ta muốn mong muốn mọi người sửa tâm và để hướng về Thượng Đế, thì muốn bị nhìn ra thôi. Thì chúng ta trước tiên sửa tâm chúng ta rồi mới ảnh hưởng.